Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tới tháng 10 năm 2022. Tổng cộng là 35 bạn đọc. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Tình trời. Tình trời sâu rộng chiếu nơi nơi, bình đẳng thương tâm độ bởi trời. Vũ trụ càn khôn không động loạn, quý yêu trời Phật độ nơi nơi. Lương Sĩ Hằng. Rồi, các bạn có gì đóng góp cho cái chữ tình trời không? Khi nghe tới tình trời thì các bạn nghĩ về cái gì? Có ai biết tình trời không? Không biết, rồi đây giờ không có nghe nói tới. Tình trời làm gì cho mình? Không biết luôn. Để khoan, để mở mở mic chưa quên. Rồi, mở mic rồi đó.
Tình trời là thượng đế phải không anh Bảo?
Vậy ông trời là thượng đế đó. Mà khi nói tới tình trời là nói gì?
Đế
Tình của thượng đế làm sao? Tình của ông ra làm sao?
à, của Dương đóng góp anh Bảo.
Rồi.
Tình của thượng đế thì bao la lớn rộng, tình trời tận độ.
Thường thường người ta nói tình trời nó đi đi chung với tình gì?
Tận độ
Tình trời thường thường nó đi chung với tình gì?
tình thương á, tình thương của ông trời á,
Đó
tình
đúng.
thương à, ông trời á, em nói cái chữ tình trời để ông trời lúc nào cũng cũng có tình thương á, ban tình thương bao la chiếu cho muôn loài vạn vật mình,
Chiếu cho
nên
mình
cái chữ tình trời á, nó đi với đi chung với tình thương,
tình thương
em nghĩ vậy.
rồi ông trời ông ban chiếu cho mình gì, ông làm gì cho mình nói ông có tình,
Ông
tức
cho
là
mình,
mình về cho mình gì,
ông ban
ông
chiếu
cho
cho
mình
mình.
là thanh nguyên khí
Để cho chị,
dạ
để
dạ
cho chị Rạng Quỳnh chị nói hết đi, chị nói gì?
dạ ổng ban cho mình một cái tình, một cái gì mà nghe chửi, cái bí sự bình yên của của mình đó,
Mình
với
đâu có
lại
được,
cái sự sống
mình đâu có bình yên
bình
đâu,
yên, với sự sống
mình đâu có được bình yên đâu, thiên tai bão lụt rần rần mà bình yên chỗ nào?
thì mình có tu thì mình có mang, mình có tu thì mình hưởng được cái thanh quan đi yên bình,
Còn không
bình
tu
yên.
làm sao?
Còn có nơi nào mà
Còn không
không
tu làm
có
sao?
tu được không?
Không có tu thì ổng cũng cho, ổng có thương không?
Không tu thì ổng cho học,
Học cái gì?
cho học bài trượt.
Học bài trưởng hả? Ổng thương kiểu nào đâu? Giờ kể ra coi, giờ có
Ổng
phải...
thử thách cho mình là đủ thứ thiên tai rồi các kiểu mà nó không có bình yên đó.
À, không có bình yên phải không? Chứ đừng có nói ông trời cho mình bình yên nha. Không cho mình bình
Mình
yên,
cố mình tu,
mình
dạ
cho
mình
mình
có tu thì ông trời cũng
bây
cho
giờ
mình
không
được bình
tu,
yên.
vậy mấy người không tu ông trời không thương sao?
Ông trời cũng thương nhưng mà ông không có hưởng được cái sự bình yên.
Đâu có bình yên, ông cũng đâu có để mình yên đâu, tưởng ông để mình yên à. Rồi các ai muốn đóng góp thêm, chị Rạng Quỳnh nói xong rồi đó.
Rồi con Dương thì đóng góp anh Bảo.
Rồi.
Rồi thứ nhất là ông trời ban cho cái nhất là nguyên khí điển
Nguyên khí, thành
à,
điện, nguyên khí.
nguyên khí. Thứ hai là ban cho cái hoàn cảnh để mà cho mình thức tâm, rồi cho mình cái pháp tu để cho từ cái thức tâm đó mình tu để mình tiến hóa trở về. Rồi tiếp nữa là ban cho mình nó là cách một cái tình thương, mà tình thương để tận độ những người mà khó khăn, tức là nếu mình làm được cái những việc mà giúp đỡ người thì cũng là mình làm việc của ông trời.
Không có cho mình cái gì khác nữa không?
Người ta nói có ý kiến là ông ban cho mình là cái luật nhân quả đó anh bảo.
Được, nhân quả là để cho ông cai quản cái càn khôn vũ trụ này rồi. Ngoài ra ông còn cho mình gì khác nữa không?
Cho mình cái lòng từ bi.
Từ bi đâu có mà cho. Ông cho mình cái gì khác à? Đâu, ai ông cũng cho hết.
Em có ý kiến.
Dạ.
Tình trời lúc nào cũng ban cho mình cái muôn loài vạn vật có khắp nơi nơi ban chiếu cho ánh sáng.
Thì cái đó là ánh sáng thanh khí điển, đó là giúp cho muôn loài vạn vật sinh sống á, có sự sống á, thì đúng rồi. Rồi còn gì khác không?
Rồi tận độ muôn loài vạn vật trên đất trái đất.
Ừ. Rồi ngoài ra ông còn cho mình gì khác không?
Ông ban cho mình một
cho
cái
tình
thương qua cái gì? Ông cho mình cái gì?
Qua thương tâm.
Qua cái tình thương của ông không? Qua cái tình thương của ông, ông cho mình cái gì?
Cái xác người.
Cho cái xác. Nhân thân nan đắc. Là cái xác này khó mà có lắm. Cái đó là cái của báu ông trời ông cho mình khi mà mình xuống thế gian đó. Nó vừa là cái khám để giam mình, mà nó vừa là cái cơ cấu để cho mình có thể thức tâm tu luyện. Cái đó là cái quý nhất. Nhân thân nan đắc. Nhớ câu này không?
Nhớ.
Nhân thân nan đắc. Cái xác người khó được. Khó mà có cái xác người lắm. Cái đó là quý nhất cái trên đời của mình đó. Cho nên sao? Khi mà mình biết được ông trời cho mình cái thể xác rất là quý báu trên đời này, mình phải làm gì?
Mình phải gìn giữ nó.
Phải gìn giữ nó, mình phải bảo tồn nó bằng cách nào?
Mình
không được phản phí.
Không được phản phí bằng cách nào?
Thì là mình phải tu để tinh khí thần mình không có hao hụt.
Không có hao tinh khí thần rồi gì nữa. Không được làm những cái gì nữa.
Không có làm cái gì quá hết để làm cho cái bản thể của mình nó mau mau xuống.
Nó mau xuống thì mình bị gì?
Nó mau xuống thì mình mau hết hạn.
Mình bị tội. Cái tội lớn nhất là phá hủy cái cơ cấu mà ông trời ông đã ban cho mình. Cái đó là đại tội. Cho nên mình phải biết cái gì mà phá hoại mình, mà cái gì xây dựng cho mình. Cái đó mình phải biết. Làm sao biết đây? Làm sao mình biết cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết?
Không cần thiết là mình phải bớt động loạn.
Bớt động
giữ
loạn.
Tâm thanh tịnh.
Bớt động loạn bằng cách nào?
Bằng cách là phải hành pháp.
Hành pháp không đâu có đủ. Có nhiều thiếu gì người
sửa tâm, sửa tâm.
Sửa cái gì? Sửa cái gì?
Sửa thói hư tật xấu.
Thói hư nào đâu? Thói hư nào đâu? Kể thử vài cái coi coi.
Tham sân si.
Tham sân si
đó. Dục.
Rồi còn sửa cái gì nữa? Còn cái sửa một cái chánh á.
Cái
gốc
á. Cái tự ái thị phi, cái nhiều chuyện.
Phải cái gốc á. Con cái căn gốc của sự động loạn đó, mình phải biết được mình mới sửa nó được.
Mình sẽ bớt thị phi.
Rồi còn gì nữa? Cái gì mà gốc hơn cái đó nữa đó?
Nghĩ xấu cho người khác.
Còn cái gốc hơn nữa mà tôi nhắc hoài.
Không có làm biến.
Rước rác.
Rước rác, tại sao mình rước rác? Bây giờ mình phải kiếm cái nguồn gốc của rước rác. Tại sao mình rước rác không? Mà mình phải làm cái gì tôi nhắc hoài mà. Phải đóng cửa thế gian. Cái vọng động là từ bên ngoài rước vô. Mắt mũi tai miệng này nghe cũng động, thấy cũng động, nói cũng động, ngửi cũng động, cái gì cũng động hết. Tại vì mình chưa có minh, thành ra mình phải đóng cửa. Phải đóng cửa thế gian chứ. Cái đó là cái gốc. Còn mấy cái kia là tại cái gốc nó không đóng cho nên nó mới xảy ra thị phi hay là rước rác gì đó. Cái là nguồn gốc cũng tại vì không có đóng cửa thế gian. giờ phải hiểu rõ mình đi vô cái gốc của cái sự việc đó, mình nắm cái đó đó mình mới sửa được. Bây giờ mình nắm ở ngoài không mà một mặt mình nói để mình không có thị phi, mà mình nghe hồi của mình cũng thị phi, nó cũng lôi cuốn mình. Khi mình mở cửa thế gian á, dù mình biết đi nó cũng bị cái sự lôi cuốn, cho nên mới khuyên mình đóng cửa thế gian để chi, để mình có cơ hội mở cửa thiên đàng. Còn nếu mà mình không có đóng cửa thế gian á, là không có đời nào á mà mình mở cửa thiên đàng được hết. Nha, cái gốc lại đó, bây giờ mình ôn đi ôn lại, nói đi nói lại, nói đủ thứ chuyện, nhưng mà cũng phải trở về cái gốc. Mà cái gốc nó rất là quan trọng, cho nên ông thầy cũng cứ nhắc hoài, không có chịu mà đóng cửa thế gian làm sao mở cửa thiên đàng. Mà mình tu là mình muốn mở cửa thiên đàng phải không? Mình muốn đi về trời phải không? Mình muốn cho cái hồn nó thoát về cái chỗ nhẹ phải không? Mà mình không có chịu đóng cửa thế gian á là mình không có đi được, chắc chắn là vậy. Giờ cho mình cái hành pháp cách mấy đi nữa, đố 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 mà làm được. Cho hành pháp á, hành bao nhiêu, mở cửa thì nhiều chứ đâu có hành bao nhiêu. Một ngày mình hành đâu có bao nhiêu đâu, thành ra mình nói mình hành pháp không có bao nhiêu, thành ra mình phải tìm những cái phương tiện khác để giúp mình hơn, chứ không phải là chỉ có cái hành pháp không. Cái tâm mình phải hành, tâm mình phải hành là phải lui về thanh tịnh, là phải đóng cửa thế gian. Mà bây giờ trong cái pháp mình, cái gì giúp cho mình đóng cửa thế gian?
Niệm Phật bảo tâm pháp.
Rồi trước khi niệm Phật phải làm gì trước?
Dạ, co răng lưỡi.
Răng co lưỡi.
À, co
răng
lưỡi.
Kề răng co lưỡi.
Răng kề răng co lưỡi, cái đó là quan trọng lắm. Coi nó dễ gì chứ tập khó. Tại khi mà mình làm được cái đó, đó thì nó đương nhiên nó nhắc cho mình, nước miếng nó chảy ra, nó nhắc mình niệm Phật. Mình nói niệm Phật nhưng mà thiệt ra mình niệm cũng khó khăn lắm. Mình phải công nhận cái gì mình ở đây là mình trở về cái chất khoát thật thà. Có cái gì thì mình nói thật, mình không có gạt mình nữa. Cho nên cái gì mình làm được dễ dàng thì mình nói. Còn cái gì mà mình làm khó khăn thì mình cũng nói. Để cho mình biết cái trình độ mình tới đó mà mình cần phải tập trung vô cái chuyện đó. Chứ đừng có lấy những cái mà che giấu những cái mà mình làm không được, mà mình nói ôi cái đó dễ tôi làm được. Cái đó là mình tự gạt mình. Mà lục căn trần nó sẽ mượn cái đó mà để nó lái mình đi luôn, cho mình đi xuống ruộng luôn. Thành ra bây giờ mình biết á, ai ở đây cũng biết hết á, cái niệm Phật là cái khó, không phải cái dễ. Cái đóng cửa thế gian á, cho nên cái đóng cửa thế gian nó cũng khó chứ không phải dễ. Không phải nói mà làm được. Nhưng mà mình cần phải ý thức trước. Ý thức để mình cố gắng cái chỗ đó, chứ không phải là mình nói mình làm được. Mình không có thể nói dễ, mà mình không có được cho là khó nữa. Khó, thầy nãy thầy nói, mình nói là khó là mình đâu phải người tu, người cư là đi tìm con đường khó mà. Con đường trở về đâu phải là dễ. Mình biết nó là khó rồi. Nhưng mình phải biết cái chỗ nào mà mình phải cố gắng nhiều hơn là cái chỗ đó đó. Nếu mà mình muốn tu tiến là cái chỗ đó là cái chỗ mình cần phải đề phòng đó. Tại ngày 24 tiếng đó, nói thiệt mình hành không bao nhiêu đâu. Cái thời gian còn lại rất là nhiều. Mà nếu mà mình không có lưu ý á, thì cái đó nó nguy hiểm á. Nhưng nguy hiểm cái chỗ đó là cái chỗ mà rước động vô tâm á, là do tứ quan. Cái chỗ đó là cái chỗ rước rác á. Thành ra mình phải tập vô trong đó này. Rồi bây giờ trở lại vấn đề mà đóng cửa thế gian. Bây giờ mình biết là đóng cửa thế gian nó khó, nhưng mà cái cách nào để cho mình mình phải luyện cái gì để cho mình đóng cửa thế gian? Phải luyện như thế nào để mình tập từ từ đi tới cái chỗ đóng cửa thế gian?
Mình phải luyện niệm Phật trong tịnh rồi mới ra động được.
À,
niệm trong tịnh.
Phải luyện cái niệm Phật trong tịnh. Luyện niệm Phật trong tịnh á, là cái đó mình biết cái đó cũng khó chứ không phải dễ nha. Mà nhờ mình biết nó khó cho nên mình mới luyện trong tịnh trước. Còn người nào mà nói tôi niệm Phật cả ngày mà không biết ngồi niệm Phật trong tịnh là nói dốc hoặc là tự gạt. Nghe là hiểu, là biết, nói dốc, tự gạt. Tại mình có hành mình biết, mình có học pháp mình biết. Ông thầy ông nói rõ ràng mà. Tại vì có nhiều người ta nói tôi tại sao mà niệm Phật trong ngày khó quá. Thầy nói đâu có được, là mỗi ngày phải ngồi một chỗ trước. cho nó quen đi, cho lục căn lục trần ở trong này nó quen đi, rồi từ từ mình mới lắng từ từ ra ra cái chỗ động mình mới niệm được. Chứ bây giờ trong tịnh mà mình niệm còn không xong nữa, làm sao mà mình niệm trong động được. Trong tịnh là mình bắt lục căn lục trần vạn linh nó quay về bên trong, không có cho nó làm gì hết, nó bắt ngồi một chỗ mà kiếm một chỗ thanh tịnh nữa, để đừng cho nó nghe tiếng động này tiếng động kia rồi nó bị động theo, phải không? Thành ra mỗi ngày kiếm một chỗ thanh tịnh êm ả. Đó, bây giờ mình sẵn đây mình cũng ôn lại cái phương pháp công phu luôn. Thì cái luyện Phật trong tịnh á, là mỗi ngày phải tìm một cái chỗ thanh tịnh êm ả, nghĩa là không có ai xung quanh, tốt nhất nếu mà có điều kiện, thì nhiều nhà đâu có điều kiện đâu, chỗ nào nó cũng ồn hết. Còn chỗ nào người nào mà có điều kiện á, thì lựa cái chỗ thanh tịnh êm ả, ngồi một chỗ rồi nhắm mắt lại, đóng miệng lại, không có nhìn ra ngoại cảnh nữa, lúc đó là đóng hết rồi, không có cho tụi nó làm gì hết. Bây giờ là giờ ngồi thiền, giờ niệm Phật, không có làm gì khác, không có lấy lý do này lý do nọ mà phải làm cái này cái kia. Cái giờ đó là cái giờ ấn định, chỉ dành cho trong ngày 24 tiếng, chỉ có dành cho một cái thời gian ngắn để ngồi luyện thôi, không có lý do gì hết, không có biện luận mà không có biện hộ, không có lái ra ngoài nữa. Giờ đó là tụi nó không có được quyền biện hộ nữa. Giờ đó là vô là mà nghĩ chuyện bên ngoài á, là sai rồi. Nếu mà nghĩ chuyện bên ngoài là mình biết cái tụi nó động loạn, nó quen hướng ngoại thế nào rồi, hướng nội nó chịu không có nổi. Vô bắt nó ngồi 5 phút thôi mà nó cũng chịu không nổi nữa. Nó cũng phải kiếm chuyện này chuyện kia bên ngoài để nó phóng cái tư tưởng nó ra. Mặc dầu nó đi không được, nhưng mà cái tư tưởng nó vẫn phóng được. Cái đó là cái nguy hiểm thứ nhì, là cái tạp niệm. Tạp niệm là cái tư tưởng mình nó phóng ra ngoài đó. Thành ra phải chặn ngay cái đó, là bắt nó phải làm sao. Bây giờ mình làm sao để chặn bớt cái mà nó phóng tâm ra ngoài. Trong lúc mà mình luyện niệm Phật trong tịnh đó, mình làm sao để chặn cho nó bớt phóng tâm ra ngoài.
Cô Dương đóng góp, nếu mình muốn chặn đó, mình phải nguyện niệm mà hướng về một vị Phật. Tức là hướng tâm về Phật, vị Phật.
Rồi trước khi mà, tại vì nó niệm được á, nó mới hướng tâm về Phật, mà nó chưa niệm được, nó còn hướng ngoại đó, mà mình phải dùng cái gì để mình giúp nó. Là khi mình nó niệm Phật rồi á, lúc đó mình mới bắt nó hướng tâm về Phật, mà cái này nó chưa niệm được, nó không niệm, nó phóng tâm ra ngoài, nó không có theo mình nó niệm. Cái thứ nhất mình phải làm là cái gì?
Để dùng cái băng, để niệm theo cái băng của thầy.
Niệm theo cái băng.
Niệm theo băng, theo băng của.
Niệm theo băng là đúng rồi, nhưng mà trước khi niệm theo băng là mình phải làm gì?
Ra lệnh.
Dạ, phải ra lệnh.
À, phải kêu tụi nó.
Dạ, kêu gọi nó.
Kêu gọi nó bằng cách nào? Nói làm sao? Nói làm sao? Nói làm sao mà? Nói làm sao mà cho đúng cách, đúng cách nha.
Các người niệm theo ta.
À, các người phải niệm theo tôi đó. Các người phải niệm theo tôi là mình ra lệnh cho vạn linh ở bên trong bản thể của mình đã niệm theo mình. Nó có một cách khác, nó dịu hơn chút xíu. Nó cũng còn một cách nữa dịu hơn chút. Rồi các con ơi, các con nghe nghe theo ông Tám niệm đi các con. Ráng niệm đi các con, cái đó là dịu hơn chút. Còn cái kia là gắt. Các người phải niệm như tôi. Nha, có hai cách. Một cách là gắt gao, một cách là dỗ. Có hai cách. Nha, thành ra mình phải, trước hết là phải hạ lệnh. Nếu mà mình không hạ lệnh là nó không niệm. Chắc chắn. Cái đó nó quyền bí ở chỗ đó, đó. Cái pháp mình nó có những cái chìa khóa là nó nằm ngay đó. Chìa khóa là mình không chuyển ý xuống á, là nó không niệm. Nên mà vô là phải chuyển ý xuống liền. Là nó niệm xong rồi đó, thì phải bắt nó ngân, nó niệm theo cái tiếng niệm của thầy đó. Tại vì thầy có, khi mà thầy niệm Phật trong cuộn băng đó, đó là cái điển của Đức Di Đà chiếu cho thầy, thầy niệm. Ở trong đó nó có điển. Thành ra mình nương theo cái điển đó giai đoạn đầu để giúp hỗ trợ cho lục căn lục trần, biểu nó nghe theo đó, nó niệm theo đó. Nếu mà nó theo được cái tiếng của thầy á, thì nó ít có dắt mình đi ra ngoài hơn. Nghe không? Là mình phải luyện từ từ vậy đó. Mình phải biết cái kỹ thuật từng ly từng tí vậy đó. Mình mới luyện từ từ. Rồi khi mà nó lái ra, mình phải quay nó vô lại. Nó giờ này là giờ niệm Phật, phải không? Không có làm gì khác đó. Chuyện gì để đó đi tính sao. Giờ này là giờ niệm Phật. Thì luyện vậy đó, từ từ, lúc đầu thì 2-3 phút thôi, mà nó không có tạp niệm là mừng rồi. Lên đến 5 phút, rồi lâu lâu mà thấy nó được, lên 6 phút, lên 7 phút, lên 8 phút, từ từ đó. thì mình mới cái đường đi này nó không có muốn nhanh được, cho nên phải từ từ. Từ từ thì phải luyện từ từ mà phải đều đặn nha, chứ không phải bữa làm bữa không. Không phải bữa niệm được 5 phút rồi bữa sau còn có 2 phút là không đúng. Lên 5 phút là phải giữ 5 phút, không có cho nó tuột xuống. Thành ra không có cần mà phải gia tăng lẹ, gia tăng chậm chậm như vậy mà chắc. Đó thì từ từ mới lắng tới. Lắng tới tới lúc mà mình quen rồi đó, trong lúc mà ban ngày giờ nào rảnh mình cứ nhớ tới niệm Phật, thì cái lúc đó mình mới bắt đầu tập, tập để đóng cửa thế gian, tập để khóa cái cửa thế gian lại, chứ không phải mình nói mà mình làm được đâu, nó khó lắm. Thành ra mình phải đi từ từ, đi từ bước một mà phải nắm vững cái kỹ thuật thì mình mới đi được. Còn nếu mà mình không có nắm vững kỹ thuật đó, là mình không có đi được. Đấy không? Rồi cái đó là để đóng cái đó lại. Ông trời thì ông cho mình cái xác này quý lắm, người ông cho mặc dù nó là cái khám thiệt, nhưng mà nó điêu luyện cái phần hồn của mình, để cho phần hồn nó có biết đường trở về, phải không? Thành ra ông cho thêm một cái pháp nữa. Thành ra mình mới thấy là nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ, mà bây giờ mình ngộ luôn cái pháp nữa rồi là mình đầy đủ lắm rồi. Mình không có lý do gì mà nói tôi không có tu ở thế gian này, tôi không tu là cái đó là chỉ có tội thôi. Biết pháp mà mình không tu còn tội nhiều hơn. Thành ra không có gặp, không có duyên gặp. Còn cái này ông đã sắp đặt cái cơ duyên cho mình gặp rồi, cái đó là tình trời đó. Mình có nguyện tu trong kiếp này mà mình có cái căn cơ, mình có cái trình độ mà mình có thể nghe, mình hiểu được cái pháp này, mình chấp nhận để mình hành được, mà mình không làm nữa thì tội lắm. Không biết khi nào mình mới có cơ hội khác. Thành ra phải nắm nắm cái cơ hội này mới thấy rõ cái tình trời, giúp cho mình đầy đủ phương tiện. Rồi ngoài ra ổng những cái ổng còn giúp phương tiện gì khác nữa, ông còn làm phương tiện gì khác để giúp mình nữa, ông còn làm cái gì để giúp mình nữa?
Cho ông Phật xuống giảng cho mình nghe.
Phật xuống giảng cho mình nghe. Rồi ông còn làm cái gì để giúp cho mình tu học nữa?
Có nhiều phương tiện vật chất để mình tu học.
Có nhiều phương tiện vật chất. Thì lúc đó ông phải nhờ ai làm vậy? Ai mà truyền xuống thế gian những cái phương tiện vật chất vậy?
Khối địa tiên.
Nói chính xác hơn đi.
Bát tiên.
Bát tiên. Bát tiên là chuyển xuống cái đà văn minh vật chất này giúp cho mình. Ví dụ
như internet nè.
Internet nè. Giờ này mình có thể học. Mỗi tuần mình có thể họp đều đều vậy đó, mà ngồi mỗi người ở một góc trời chứ đâu có ở gần đâu. Hồi xưa là phải tổ chức khóa sống chung rồi hội họp lại hẹn ngày hẹn giờ, năm được làm là phước lắm rồi. Bây giờ hàng tuần mình có thể hội họp để cho mình trao đổi tu học, nhắc nhở cho nhau những cái gì mà thầy đã nhắn nhủ mình mà mình không có cơ hội nghe, hoặc là mình không có cơ hội nhớ. Thì ở đây là hàng tuần đều nhắc nhở cho mình hết. Nhắc nhở để cho mình nắm vững, biết đường đi. Chứ tu là cũng có thể tu sai nha, chứ không phải là tu là đi đúng đường hết đâu. Tu cũng có thể tu sai, mà hành cũng có thể hành sai. Thành ra mình cần phải nhắc nhở, mà cần phải điều chỉnh hoài vậy. Thấy không? Tu có thể tu sai, mà hành thì cũng có thể hành sai. Thành ra mình phải học đạo là vậy đó. Mình phải trau dồi hoài, không có bao giờ cho là đủ hết. Không có gì là đủ hết. Giờ cho mình bỏ hết kiếp người thì mình không học không hết những lời ông Phật cũng để lại cho mình đâu. Mà mình đi chỗ khác thì không có phương tiện này. Mình biết là khi mà mình lìa xác rồi á, thì mình không còn cái cơ hội này nữa đâu. Không cần mà bấm băng là có băng nghe đâu. Muốn ông Phật giảng, giờ phút nào ông cũng giảng được. Muốn đề tài gì là bấm ra là có. Mình biết là đi chỗ khác là không còn nữa nha. Phải chờ lâu lâu rồi có dịp hoặc đi quá độ để cho nghe vài phút thôi, nghe dúng dúng ông Tám nói, nhưng mà lúc đó là mình không muốn nghe được như mình muốn được, chỉ nghe được như đó thôi, nghe được nghe không nghe được ông đi rồi quên rồi thôi, đâu có dặn băng nghe lại được, đâu có ai nhắc nhở mình nữa. Rồi bây giờ mình làm sao mình biết được cái tình trời ngoài cái việc mà tu hành nãy giờ mình nói đó, người mà thế gian nó làm sao mà họ, ông trời ông dạy họ học cách nào mà để cho họ ý thức được có tình trời,
tức là cho họ gặp những hoàn cảnh.
Hoàn cảnh gì? Cái hoàn cảnh gì mà dễ thấy nhất tình trời?
Hoàn cảnh là khổ bước vào biên giới của Phật pháp.
Cái đó là bước vô Phật pháp thôi, còn cái này tình trời á, làm sao nó hiểu được cái tình trời á? Là ông trời ông cho mình học bài gì để mình dễ hiểu cái tình trời?
Em nghĩ ông trời ông cho mình học cái bài thiên tai lũ lụt rồi đói rồi đó.
Giờ còn cái bài nào khác không? Bài đó khó học lắm nha, bài thiên tai khó học lắm, mà có một bài khác dễ học hơn. Bài thiên tai nhiều khi người ta bị thiên tai, người ta trách ông trời á, chứ không phải thương ông trời đâu.
Cái bài bệnh
nó nhiều khi cũng trách ông trời á, tại sao tôi thờ Phật thờ Chúa mà bây giờ cho tôi bệnh như vậy. Rồi có bài nào khác không? Có một bài mà nhiều người học lắm,
bài Gia Can.
Gia Can sao? Gia Can nói chính xác hơn đi.
Con cái, vợ chồng, cha mẹ hiếu thuận với cha mẹ là đó là tình trời luôn.
Cái bài ông trời ông cho mình cái học bài làm cha làm mẹ, mình biết thương con như thế nào, lúc đó mình dễ ý thức cái tình trời. Ông trời là cũng như cha mình rồi, ông thương mình như thế nào, khi mà mình làm cha làm mẹ mình thương con mình như thế nào, lúc đó mình nghĩ tới ông trời mình biết ông thương còn gấp bao nhiêu triệu lần nữa. Nhưng học cái bài cha mẹ đó là để ý thức được cái tình thương của cha trời như thế nào. Mình ở thế gian thôi, mình có con là mình phải lo cho nó tới chết, lo cho con, lo cho cháu, lo tới chết, kiều mần khổ sai, chung thân khổ sai đó. Thì lúc đó mình mới ý thức được cái tình trời, là ông trời ông thương mình như thế nào. Nên cái đó là cái bài học mà để dễ thức giác được cái tình trời. Thì tình trời thường thường á, thầy hay nói tình trời tình Phật. Tình trời tình Phật là ông Phật cũng vậy đó, ông đề gần tới trời là ông cũng lo cứu độ chúng sanh, ông cũng lo giúp đỡ. Nơi nào mà tưởng tới ông là ông phóng điện liền. Tưởng tới ông là ông phóng điện liền. Cho nên trong cái pháp mình á, cũng dạy cho mình tưởng trời tưởng Phật. Tưởng về những cái chỗ thanh nhẹ, thanh cao. Cũng như khi mà mình vô mình luyện niệm Phật trong tịnh cũng vậy. Mình cũng phải nghĩ về cái cảnh giới thanh nhẹ bên trên. Mình cũng nghĩ về sư Phật chứ mình đâu có nghĩ về chuyện thế gian. Không? Cũng hướng cái tư tưởng mình nó đi lên chứ không có cho nó hướng ngoại nữa. Lúc mà mình ngồi niệm Phật á, là mình đóng cửa thế gian á, ngậm miệng đang coi lưỡi đang kề đang, đóng mắt kiếm cái chỗ yên tịnh. Thế là cũng như là bắt đầu tập đóng cửa rồi đó. Nhưng mà đóng cửa là phải dậy nó hướng về trời Phật. Cho nên lúc mà mình niệm Phật, mình phải tưởng tới vị Phật nào cũng được. Rồi cái tâm mình phải hướng về sư Phật. Chứ không hướng về tiền tài, lát nữa tôi phải đi chợ, lát tôi phải nấu cơm hay là lát quét nhà. Cái đó là chuyện nó dẹp hết trong cái giờ phút đó. Thì nó mới mau có hiệu quả được. Rồi bây giờ để cho các bạn nghe một số bằng này ha.
Con á, có một cái vấn đề là con muốn phát tâm ra để làm một cái việc gì cho anh em trong đạo Vô Vi. Nhưng mà con thấy cái điều phát tâm của con á, nó rất là gian nan, rất là khó khăn. Nó có thể đem lôi cuốn con vào con đường động loạn. Mà con thấy thầy, con thấy các anh em, mà con nghĩ là con thừa sức con có thể làm được những chuyện đó. Nhưng mà con thưa thầy là trong băng của thầy mà thầy cũng thường hay khuyên giảng con là hãy cố gắng thanh tịnh, đừng để cho động loạn. Mà bây giờ nếu mà con làm một cái việc đó thì con dám chắc bảo đảm rằng thà là con không làm, mà nếu con làm thì con phải quyết tâm bỏ hết đầu óc con vào việc đó con làm. Thì thưa thầy, như vậy con có nên làm hay không nên làm?
Cái chuyện làm hay là không làm, cái duyên tự nhiên, khi con tu rồi con phải để cái duyên tự nhiên nó thành tựu. Con thiền, con lo tu thiền hàng đêm, rồi mà con đủ lực lượng rồi con không làm cũng không được. Thì con thấy cái sự huyền diệu và cái sở nguyện của con muốn như vậy, con đủ trình độ về trên chuyển cho con có một cái lực mạnh và thi hành cái việc đó tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Thay vì con lo, con để tự nhiên và hồn nhiên con làm sẽ được hết rồi, không có gì khó khăn hết.
Dạ thưa thầy, con cũng nghĩ như vậy vậy á, nhưng mà con thấy là có một anh em bạn đạo thì cũng cần sự giúp đỡ lắm thầy. Mà con thì con muốn giúp quá, mà bây giờ nếu mà giúp ra thì con phải gánh gồng hết mọi chuyện để mà tạo ra công ăn việc làm cho cái người đó hay là cho ai đó. Thì thầy có nghĩ rằng con phải chờ đợi để con lo tập luyện thanh tịnh rồi tự nhiên có một sự biến chuyển nào đó cho con, hay là con tự nghĩ rằng con là một người cách mạng lương tâm mình, cách mạng hành động mình, cách mạng luôn cả cái trí óc của mình để mà mình làm được việc đó? Thì nếu mà mình làm được thì Thượng Đế sẽ chứng cho mình cái lòng của mình. Thì xin thưa thầy là con nên làm ngay bây giờ.
Với kinh nghiệm của con đã biết kinh nghiệm con phong phú, thì con có thể làm trong trật tự bất cứ lúc nào. Và không nên quên cái chuyện tu thiền. Chuyện tu thiền nó sẽ đem lại cái ơn phước thanh nhẹ, và để con hòa hợp với trật tự đó. Con càng làm càng minh mẫn, càng tu càng tinh tấn, chứ không có gì trở ngại. Vì mình có một sự phát tâm cứu giúp người khác, đó là tình trời, tình người rõ rệt, không xa hết.
Dạ, thưa xin cảm ơn thầy.
Tình trời, tình người, thường thầy hay nói tình trời, tình người. Ở đây thầy nói tình trời, tình người là cái gì? Nãy thầy nói á,
tình là sự phát tâm cứu giúp người khác.
Sự phát tâm cứu giúp người khác nó cũng là tình trời. Tại ông trời lúc nào ông cũng muốn giúp đỡ con ông hết trơn á, mà mình đi theo cái chiều hướng của ông á, thuận thiên á, là lúc nào mình cũng phát tâm mình cứu giúp người khác. Cho nên là mình đi theo tình trời, mà cái tình trời này đó nó thể hiện qua cái tình người ở thế gian. Tình người là giữa con người với con người mà giúp đỡ lẫn nhau á, cái đó là tình người. Mà cái đó cũng là tình trời mà ra. Tại vì mình có cái gốc của mình là từ ông trời, là mình ông đã gieo cho mình cái tình thương ở trong cái gốc của mình rồi. Mà bây giờ mình thể hiện được cái tình người là mình cũng đang thể hiện được cái tình trời. Thành ra cái sự phát tâm cứu giúp người khác, nếu mà nó nảy ra từ cái trong giữa tình người với tình người á, thì cái đó nó là cũng nằm trong cái tình trời. Ông cũng muốn như vậy mà. Rồi bây giờ ở trong cái cuộn băng này thầy có dạy thêm nữa là khi mà mình phát tâm làm cái chuyện gì đạo giúp người á, thì mình phải xử sự như thế nào? Ông có dặn mấy cái?
Thì cái chuyện phát tâm cứu giúp cho người, cho người đời là tự cái duyên. Nếu mà mình đủ lực lượng thì tới cái duyên đó mình phải làm. Nhưng mà thì nói là cứ lo tu đi, rồi đủ lực lượng á, thì tự nhiên là cái việc sẽ đến cho mình thôi.
Là mình phải để tự nhiên và hồn nhiên thì mình chỉ lo tu thôi. Nếu mà mình tu mà ông trời không thấy mình có thể làm việc được á, là mình có lực lượng mà có thể làm việc được á, thì ông đâu có, ông cũng đưa đẩy mình tới những cái hoàn cảnh mà bắt buộc mình phải thích vô làm ở trong đó, mà mình thích thú mình làm cái chuyện đó, là ông trời ông đưa đẩy tới cái duyên, mọi sự nó hội tụ tốt đẹp để cho mình có cái cơ duyên tốt mà mình thực hiện theo cái sự phát tâm của mình. Thấy không? Cái đó là để cái cơ duyên mà nó thực hiện theo cái sự phát tâm của mình. Mà mình đã có cái tâm, cái thiện tâm đó rồi, mình có cái tâm thiện lành đó rồi. Nhưng mà mình cũng cần phải có lực lượng, mà muốn có lực lượng cũng phải có ngày tháng, hay là có căn cơ. Có nhiều người có căn cơ thì xuống đây thì xài nhanh hơn, còn mình không có căn cơ thì mình phải tự điêu luyện để cho mình đầy đủ lực lượng. Thì ông trời ông thấy đúng á, thì ông mới cho mình cái cơ hội, cơ duyên để mình thực hiện cái điều mình phát tâm làm, mà nó sẽ tốt đẹp. Nghĩa là sẽ có nhiều người hỗ trợ cho mình, nhiều cái điều kiện tốt đẹp nó hỗ trợ cho mình về đủ mọi mặt, về phương tiện, tài chánh, kỹ thuật, vật chất hay là tâm linh. Nó phải đủ, đầy đủ điều kiện hết nó mới thực hiện được một cái công việc. Thành ra cái đó là
cái việc này là Dung thấy là rất là coi như thực tế. Tức là cái tâm nguyện của mình là giúp cho bạn đạo có phương tiện tu học về băng đĩa máy móc tất cả. Nhưng mà hiện nay thì cũng đang làm được, đang từ từ làm được cho khách tất cả các nơi. Và hiện giờ thầy Dung cũng đang làm rất là nhiều đĩa coi như cho bạn đạo khắp nơi. Rồi hiện giờ cái chương trình Dung làm tiếp là cái thẻ 32GB. Đó. Thẻ 32GB này lưu trữ tất cả các bài giảng của Đức Thầy. Đó, bây giờ dần thì trang bị cho bạn đạo khắp nơi. Đó là Dung đã đang làm. Và sự hỗ trợ cũng thấy cũng rất là tốt. Tức là những cái khâu mà nó đi tới nó cũng tuần tự để cho mình có thể giúp cho bạn đạo tận tình tận nơi luôn. Cái đó là Dung thấy là thực tế là việc đang làm và rất là hữu hiệu cho bạn đạo Việt Nam.
Rồi cái duyên lực lượng rồi gì nữa thầy nói giai đoạn chót muốn phát tâm làm thì phải làm sao, làm như thế nào?
Thì nhờ cái kinh nghiệm phong phú của cái người đó đó, thì sống trong trật tự,
phải làm việc trong trật tự. Nếu mình làm việc trong trật tự thì mình không có phải suy tư nhiều. Còn mình làm trong mất trật tự thì nó bắt buộc mình phải, tại nó mất trật tự nó bắt mình phải lo nhiều. Còn mình làm việc trong trật tự thì đâu nó vô đó, nó cứ chạy tròn vậy á, thì mình đỡ phải lo, đỡ phải phân tán cái luồng điển của mình hơn. Rồi ngoài ra làm việc trong trật tự cần nhất là phải làm gì?
Nó là thầy nói là không quên mình, quên mình, làm việc mà không
quên.
Tức là mình vẫn phải lo hành thiền đầy đủ, chứ không phải mình lo cái việc ngoài đó mà mình quên mất cái việc chính của mình là cái tu thiền, cái hành thiền của mình. Đó là cái việc chính.
Phải lo tu thiền, cái đó là cái gốc. Còn cái chuyện làm là tùy duyên, cứ để tự nhiên. Tự nhiên nó tới à, mình không cần phải lo. Mình cứ lo tu thiền cho thanh nhẹ đi. Nếu cái tâm mình thanh nhẹ thì tự nhiên nó sẽ tới.
Bây giờ mình tu lập lại trật tự. Biết thương yêu cha mình. Càng biết thương yêu cha mình và thật sự yêu cha mình là cha. Father, Son, Son's Father. Thấy không? Con nguyện sẽ đi trọn đời, hy sinh vì nhân loại, đem mọi người trở về bên nhau. Đó là tình người, từ tình người biến thể tới tình trạng. Bây giờ chúng ta tới đây là tình người mà ta tới để nhìn mặt ông ta. Tội nghiệp ông già đi khắp các nơi nói đạo nghe, tới nhìn mặt ông thấy là ông sợ. Tình. Rồi mình thực hiện tình trạng. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của dân thân, hy sinh và đạo đức. Chứ nói đạo đức đâu có biết đạo đức là gì. Đã làm đâu không biết. Nói hy sinh đâu có biết hy sinh đâu mà biết. Biết thì hai chữ hai rết như vậy là hy sinh đó. Mấy chữ gom lại vậy thôi. Làm cái dấu đó thôi. Cái cuộc thực hành chưa làm. Còn dấn thân, mà đã dấn thân rồi còn biết. Cái hồn nhập xác là dấn thân rồi. Phải vì cái xác này, phải lo cho nó, tự ăn học, làm đúng rồi. Nhưng mình chưa hiểu rõ, lặp lại trật tự thì hiểu không? Mà hiểu rõ đó là hạnh phúc vô cùng, triều nguyên sung sức, được làm con người, vinh hạnh có một sắc vi diệu vô cùng. Thế gian không có ai có thể chế được ai được. Cha mẹ tôi sanh tôi ra mà kêu chế lại một ông hoành nữa là chế không nổi. Em khó gì? Hả? Không có làm nổi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí nào. Và mình có hạnh phúc rõ rệt. Hạnh phúc là đâu? Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình. Từ đi con manh áo, quần áo, tới xã hội cộng đồng cũng vì mình. Trời đất, thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn, vì cái tội hồn này mà phục vụ tới vậy. Thì cái tội hồn này phải ăn năn sám hối mới tiến qua lên, giải nghiệp tâm, về một trở về một vị Phật. Thì lúc đó bắt đầu làm việc cho thượng đế. Chưa thi tú tài muốn lên đại học. À.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì trong này?
Thầy nói là trước hết là mình phải biết thương cha mình.
Ừ, thương cha mình là gì? Rồi sau đó mình mới làm cái gì?
Rồi mình mới biết được cái tình trời, tình người. Rồi như ông thầy giảng giang là nhờ cái giá trị của dấn thân và hy sinh đạo đức.
Ừ. Dấn thân là sao?
Dấn thân là cái hồn mà nhập vào xác là đã dấn thân rồi.
Ừ.
Là phải lo cho cái xác, từ học ăn ngủ, lo cho cái xác. Thứ hai là cái thế gian thì không thể chế được cái xác này.
Ừ.
Cho mình mà mới có hạnh phúc mà có được cái xác.
Rồi hy sinh cái gì?
Cái hạnh phúc. Dạ.
Hy sinh sao? Hắc y cách. Hy sinh sao?
Hy sinh vì nhân loại, loại hy sinh vì nhân loại đó là tình người.
Mà muốn hy sinh vì nhân loại là mình phải hy sinh cái gì đó?
Mình phải dấn thân.
Mình dấn thân rồi, vô thể xác này là dấn thân rồi, bây giờ phải hy sinh cái gì nữa?
Mình phải ăn năn sám hối để tiến hóa lên.
Là phải hy sinh tánh hư tật xấu.
Là làm việc cho Thượng Đế.
Phải hy sinh tánh hư tật xấu. Mình muốn hy sinh cho người khác là mình phải dẹp bỏ hết những cái tật xấu của mình, mình mới làm việc cho ông trời được. Chứ mình còn tự ái, người ta động chút mình giận, mình làm việc với ai, mình còn eo hẹp, mình còn ích kỷ, mình đâu có làm việc với ai, mình chỉ nói thôi. Bây giờ muốn thực sự vậy là phải hy sinh tánh hư tật xấu, rồi mới thể hiện đạo đức được. Con người mà còn dẫy đầy tật xấu làm sao nói là mình có đạo đức. Dẫy đầy tật xấu là làm sao có đạo được, làm gì có sự quân bình. Mà không có quân bình làm sao mà thực hiện đạo chứ chữ đức được. Đâu có ai nhìn nhận mình là làm việc tốt đâu. Là mình còn tánh hư tật xấu nhiều, mình còn mê chấp, mình còn đủ cái chuyện, mình đâu có làm được cái chuyện gì tốt mà để mọi chín phương trời mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái chuyện của mình là đúng. Thì làm sao mình đi tới cái chữ đức của ông Phật được. Thấy không? Thành ra nó phải đi cái giai đoạn vậy. Mà cái ở trong cái này thầy nói cái tình trời ở đâu, do đâu mà nó thành. Do cái gì mà nó hình thành cái tình trời? Trong giai đoạn đầu thầy có nói đó.
Thầy nói là tu trong tật tự, lấy biết thương yêu cha mình.
Có gì khác nữa? Không có nói một cái khác nữa. Nó từ đâu mà ra? Từ tình người biến thể thành tình trời. từ tình người mà ra. Tình người là đúng như ông đã gieo cái căn gốc cho mình, nó có tình thương ở đống rồi, mình làm tình người, mình phát tâm, mình giúp đỡ người khác. Biến thể của nó là tình trời. Nghe không? Rồi ông trời ông còn cho những cái gì mà để cho nó an ủi mình. Ông trời ông thương mình lắm, ông cho mình cái gì nó an ủi mình. Nhớ không?
Nói thầy nói là gì cái xác của thầy, thầy làm đủ mọi thứ để giúp cho bạn đạo tiến hóa lên. Vì cái xác của thầy, thầy phải làm đủ thứ.
Rồi mình nói về mình, ông trời ông thầy ông nói là ông trời ông cho mình nhiều cái hoàn cảnh mà để nhắc nhở mình đó. Là cái gì? Để an ủi mình đó.
Thầy hy sinh tất cả mọi thứ.
Không phải nói thầy, bây giờ đang nói tới mình, không có nói tới thầy. Ông trời cũng cho mình cái gì này để nhắc nhở an ủi mình. Bắt kịp khúc đau không? Ông nói tất cả những cái gì xung quanh mình đó là gì mình. Miếng cơm manh áo, cuộc sống. Rồi ông do ông đời ông an ủi mình, ông nhắc nhở mình là thiên thượng gì? Thiên thượng gì?
Duy ngã độc tôn.
Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn nghĩa là sao? Câu đó nó có nghĩa là cái gì? Thiên thượng là sao? Thiên thượng là trên trời phải không?
À, trên trời.
Nhân gian là dưới đất phải không?
Dạ. Yeah.
Duy ngã độc tôn là sao?
Tất cả vì phần hồn.
À, tất cả vì phần hồn. Nghĩa là ông trời ông đã nhờ tất cả những cái gì ông làm xung quanh mình để giúp cho cái phần hồn mình tiến hóa, để mình trở về như một ông Phật. Thành ra ông Phật ông mới nói câu đó, ông tu ông thành đạo rồi mới nói câu đó. Thiên thượng nhân gian ông thấy rồi, ông hiểu rồi, ông giác rồi. Lúc đó ông thức giác rồi, ông thấy là thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất tất cả đều lo cho phần hồn tiến hóa để cho nó trở về cái vị trí của nó, là vị trí của ông Phật. Cho nên ông mới nói là nhân giai thành Phật, ai cũng có thể thành Phật được nếu mà chịu làm như ông. Thì cái đó là tất cả những cái gì mà ông trời ông cho mình nè, quần áo nè, cơm ăn nè, hơi thở nè, tất cả nhân loại ở xung quanh mình, cộng đồng nhân sinh giúp đỡ mình nè, cho mình có nhà ở nè, cho mình có máy để mình học nè, cho mình có điện nè, cho mình có mạng nè, đó là gì phần hồn không á? Thì biết cái tình trời nó như thế nào. Mình nói tình trời ổng thương yêu thiệt, nhưng mà mình phải nói ra được. Mình thức giác rồi mình nói ra được. Thì giờ mình học, mình chưa thức giác mà ông Phật ông xuống đây ông dạy mình rồi, thì mình ráng nhớ là mình cũng là mở trí rồi. Hồi xưa mình không có nói được mấy cái này, không có hiểu được mấy cái này. Bây giờ ông Phật ông đã giảng ra cho mình moi ra mình học thì mình hiểu. Còn nếu ông giảng ông để đó mình không moi, mình nói ồ cái này là lý thuyết không cần thiết, thì lúc đó mình khờ vẫn khờ thôi, ngáo vẫn ngáo thôi. Còn mình không có được cơ hội mở tâm mở trí, làm sao mình biết được tình trời? Bây giờ mình không có tự mình khám phá ra, nhưng mà ông Phật ông đã giảng dạy cho mình là để cho mình rút ngắn đường đi. Mình không phải khổ cực như ông, mình mới khám phá ra cái đó. Ông khám phá ra, ông nói cho mình có chút xíu à. Ông tu khổ cực biết bao nhiêu ngàn năm, ông nói ra mình có chút xíu, mình nghe mình hiểu rồi, để từ từ mình đi tới nữa. Chứ không phải hiểu để mình đi tới, chứ không phải để hiểu để mình nói là tôi hiểu rồi, tôi không cần làm gì hết. Hiểu để đi tới cái chỗ đó, mình đi nhanh hơn. Tại mình ý thức thì mình đi nhanh hơn, cái trí mình mở thì mình đi nhanh hơn. Tu rồi để khai tâm mở trí mà bây giờ cái trí mình cũng được mở rồi, cái tâm mình được khai rồi, mình cũng sẽ tiến hơn chứ. Tiến hơn là cái người mà không khai tâm mở trí chứ.
Dạ thưa thầy, cái này là con mới có cái thắc mắc ngày hôm qua, tức là có vài bạn đạo tới đây con đã gặp rồi nhưng mà không có được phép vô để nghe thầy giảng. Thì con chuyện của người ta nhưng mà con muốn để có cái rút tỉa kinh nghiệm để cho bản thân con, nên con xin thầy giảng qua.
Rút tỉa đi.
Tại sao mà như vậy, có đúng hay không vậy thầy?
Cái đó là theo cái hội này, cái tổ chức của người ta có luật lệ đàng hoàng, phải theo cái tổ chức của họ, chứ mình không có thể là phá luật lệ của người ta được. Chỗ nào cũng có luật lệ của địa phương hết. Người ta nói nhập gia tùy tục, tới cái hội nào mới theo cái luật của họ quy định, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mình làm quá luật lệ bắt buộc người ta phải lập trở ngại công chuyện làm của người ta là không được. Mình có lỗi chứ không phải họ có lỗi. Mình làm sai chứ không phải người khác sai. Luật lệ của họ như thế nào thì như nó. Còn người tu á thì ở nhà tu cũng được, mà muốn tới hội trường chung vui phải giữ luật lệ cho chung. Không có luật lệ của Mã Tố Anh hay luật lệ của ban tổ chức, luật lệ của chung bản đạo. Phải kính trọng bản đạo là kính trọng tình trời. Cái hội tâm linh không phải chuyện giỡn.
Thầy nói tình trời trong này sao?
Thầy nói là khi mà một cái tổ chức đó, mình phải có luật lệ đàng hoàng. Khi mà mình nhập gia thì mình phải tùy tục, mình phải theo cái tổ chức đó. Thứ hai nữa là mình phải kính trọng bạn đạo, đó là tình trời.
Kính trọng bạn đạo là kính trọng tình trời. Cái vụ này á, thiệt ra nó cũng thường xảy ra trong Bô Vi. Nghĩa là khi mà tổ chức mà mấy cái khóa sống chung và mấy cái đại hội á, thì tôi tắt bớt micro và có nhiều cái nó ồn quá. Nhiều người á, người ta nói ra thời hạn cũng biết thông báo thời hạn ghi danh rồi đàng hoàng hết, thì những người ghi danh tới. Còn nhiều người ta ở sẵn ở địa phương, người ta không cần ghi danh, người ta bữa đó người ta tới, người ta muốn vô hội trường, hay là người ta đi riêng ở ngoài tới, người ta muốn vô hội trường. Rồi á, họ mới nói nếu mà không cho vô á, thì nói họ cái này tu mà không có tình bạn đạo, không có tình trời. Lấy cái lý do đó đó để nói là tại sao cũng bạn đạo với nhau mà không cho vô, mà tại không có ghi danh này mà đòi vô, là đứng ở ngoài khóc lóc vậy đó. Thì mấy người mà không hiểu đạo á thì ta thấy tội nghiệp, thì nói ồ ta như cũng tội, ta cũng là bạn đạo mà ta tới đây, ta tới hội trường thì cho vô nghe đi, đâu có mất mát gì đâu. Cái đó là cái lý luận của tâm phàm mà thầy nó nghĩ vậy. Nhưng mà nói về đạo thì nãy thầy có nói rõ ràng, thầy nói nếu là người tu ở nhà tu cũng được, vậy đâu cần phải tới đây. Nếu mà tới là phải tôn trọng cái trật tự chung, chứ không phải trật tự của cái người tổ chức hay là của ban tổ chức, mà cái đó là trật tự chung cho bạn đạo, là một cái tổ chức tâm linh. Mình phải biết tôn trọng cái đó, mình mới là con người trật tự. Còn mình là người mất trật tự mà mình phá trật tự là mình không phải người tu, mà mình xưng danh là bạn đạo, mình xưng danh là người tu mà mình lên mình quậy cho cái hội trường nó loạn lên vậy á, là mình có tội. Thì cái chuyện này nó cũng xảy ra nhiều nơi rồi, nhưng mà đa số bạn đạo mà nếu mà tu đàng hoàng á thì hiểu, nếu mà tu mà bất minh không hiểu đạo á thì sẽ đi theo cái chiều hướng này, mà theo chiều hướng này á thì cái khối tà nó dễ phá, nó mượn mấy cái người đó để sắc động, nên làm cho động loạn lên, mất cái bầu không khí thanh tịnh. Thì cái chuyện này nó thường xảy ra, mượn mấy người mà bất minh, tu mà bất minh á, nó dễ xài lắm. Rồi nghe như đó chắc cũng đủ rồi, để mình học tiếp đi. Không, tình trời thì đó, mình nhắc lại tình trời, tình người, tình trời Phật. Trời không lo cho mình đủ thứ, nhiều phương tiện, hoàn cảnh đồ, tất cả đều là dạy mình, cho mình làm cha làm mẹ để mình hiểu tình trời. Rồi mình mới thực hiện cái tình người. Tình người nó biến thể thành tình trời. Tình trời sâu rộng chiếu nơi nơi. Câu này có nghĩa là gì? Tình trời sâu rộng chiếu nơi nơi là cái tình trời nó sâu rộng, nó sâu mà nó rộng nữa, chứ không phải sâu không. Nó hai chiều, là một chiều sâu, một chiều rộng, nó bao hết á. Chiếu nơi nơi là bất cứ cái chỗ nào cũng có thể chiếu tới được. Thành ra nói đến cái sự bao la lớn rộng của tình trời, mới nói là sâu rộng chiếu nơi nơi mà lúc nào cũng ban chiếu hết. Không có nơi nào mà không có cái sự ban chiếu của tình trời. Nếu mà không có tình trời thì không có sự sống, không có sự tiến hóa. Cho nên tình trời ban chiếu khắp nơi nơi. Trong bất cứ mọi cái hoàn cảnh, mọi chuyện gì nó xảy ra trong cuộc sống của mình là nó cũng nằm trong tình trời. Dù là trước mặt nó mình thấy tốt hay xấu, động hay tịnh, tất cả là đều giúp đỡ mình hết á. Chứ không có cái gì mà ông trời ông làm mà không giúp đỡ cho mình. Mặc dù mình thấy thiên tai, mình thấy ghê gớm lắm không? Chết chóc rồi sập nhà sập cửa, cháy rừng cháy đồ đủ thứ hết trơn, động đất đồ đủ thứ chuyện. Nhưng mà tất cả để giúp cho phần hồn tiến hóa trong cái môi trường tạm này. Tại vì cái sự sống chết là đối với ông trời nó đâu có gì đâu, mà chỉ là đổi xác để cho mình học hỏi thôi. Mình thấy chết nhiều quá cái tâm mình nó động. Nhưng mà mình nếu mà mình hiểu rõ như ông trời thì đâu có ai chết đâu. Thì bỏ lớp này qua lớp khác. Rồi cứ liên tục như vậy, không ngừng nghỉ tới ngày nào thức giác mà kiếm đường đi lên. Chứ đâu có ai chết đâu. Mình nói vậy người ta nói mình là vô tâm, con người không có tâm. Nhưng mà nếu mà hiểu đạo là phải giữ cái tâm thanh tịnh. Mà muốn giữ tâm thanh tịnh là phải hiểu đạo. Phải hiểu cái sự thật nó nằm ở đâu. Cái sống chết, cái sự thật của cái sống chết nó nằm ở đâu. Nó cái xác bỏ lại chứ cái hồn không bao giờ chết. Cái hồn nó cần cái sự tiến hóa, cái hồn nó cần sự điêu luyện. Cái hồn nó cần cái sự mà nhồi quả. Cho nên mình không có được yên là vậy đó. Ông trời không có để mình yên đâu. Mình tiến lên nhiều, ông còn nhồi mình nhiều hơn. Để mình sớm thức tâm. Cũng như cái bột mà mình không nhồi làm sao nó nổi mà làm bánh được. Làm sao mà làm bánh mà để cho cống hiến cho mọi người. Tình ra tình trời sâu rộng chiếu nơi nơi. Bình đẳng thương tâm độ bởi trời. Làm sao?
Anh Đông Quốc.
Tiếng... Anh nhờ anh Sải trở về.
Anh Sải nói trước đi.
Theo ra mới về cái bình đẳng. Thương tâm độ của trời ấy, thì theo em là bây giờ không những cái tình thương của Thượng Đế, tình thương của ông trời ban chiếu khắp nơi nơi cho mình rồi, còn cho mình cái tận độ cho mình, ân độ cho mình những cái tất cả những cái tình thương bao la của Thượng Đế, tức là tận độ khắp nơi nơi bình đẳng, ai cũng như ai, bất cứ mọi hoàn cảnh hoặc là mọi nơi, không cứ trần gian, trên trần gian này mà kể cả địa ngục cũng có sự hiện diện, cũng như là có cái sự tận độ của ông Thượng Đế. Bây giờ chỉ có tùy những cái phần hồn, cái trình độ của từng phần hồn nhận thức được ra cái cảm nhận được cái sự tận độ của trời nó như nào là do cái trình độ của từng mọi người một. Em xin ý kiến ạ.
Cảm ơn anh. Rồi anh Tiến nói đi.
Ý em cũng nằm gọn trong cái ý của anh Sợi thôi. Thì em nghĩ rằng cái tình trời tình độ thì là ông có cái tình thương bao la rộng rãi rồi, mà cái sự bình đẳng đây là tất nhiên ông là không có phân chia kẻ hèn người sang hay là kẻ người này người kia gì đó. Cho nên ông tận độ các giới các nơi hết. Nhưng mà ngược lại thì nếu cái người mà nói như anh Sợi vậy đó có cái sự thức tâm thức giác thì lo phải quay trở về chính mình thì sẽ được hưởng cái sự tận độ của trời ban nhiều hơn, mà sớm thức tâm để trở về cái ngôi chánh giác. Còn nếu cái người mà không có cái thức sự thức tâm á, mà lo quay trở về á, thì phải học cái sự kích động phản động nhiều hơn và phải chịu nhồi quả nhiều hơn, thì sau này cuối cùng cũng phải thức tâm mà trở về.
Cảm ơn anh Tiến. Thì bình đẳng thì mình biết là ông trời đó ông có cái thức bình đẳng, nghĩa là đứa nào ai cũng là con hết, ai cũng có cái khả năng giống nhau, ông cho từ ngay lúc đầu, ai cũng có quyền tu sửa để tiến hóa, ai cũng có quyền được hưởng những cái gì mà ông trời ân ban cho, thì ông ban ân ban rất là bình đẳng. Mình thấy không có bình đẳng là tại sao? Tại trình độ nó chênh lệch. Có người được hưởng nhiều, có người được hưởng ít. Nếu mà mình biết hướng về chân tâm thì mình được hưởng nhiều. Còn mình không biết hướng về chân tâm thì mình hưởng kiểu khác. Nhiều qua cái sự nhồi quả nhiều hơn. Thì ông thương tâm là ông trời ông chỉ thương cái phần hồn của mình thôi, không làm cái gì, dầu cho mình thấy cái cảnh chết chóc ở thế gian là khổ cực, động loạn, ghê gớm, không bao giờ cho mình yên. Từ mở mắt chào đời cho đến nhắm mắt là không có giờ phút nào yên. Lúc nào cũng có thể xảy ra nạn tai, lúc nào cũng có thể xảy ra nghiệp lực lôi cuốn mình. Thầy nói đến lúc nhắm mắt rồi mới biết là hết nạn thôi. Nhưng mà mình những cái đó là để giúp cho phần hồn, thương cái phần hồn, thương cái bình đẳng thương tâm, độ bởi trời, là do ông trời ông độ mình, cứu giúp cho cái phần hồn tiến hóa. Mình phải nhớ như vậy, dù cho cái hoàn cảnh khó khăn nhất trong đời mình là ông trời cũng đang giúp cho mình tiến hóa, chứ không có hại mình đâu, không có hại cái phần hồn của mình. Vũ trụ càng khôn không động loạn. Tại sao ở đây thầy nói là vũ trụ càng khôn không động loạn?
Dạ em xin đúng rồi.
Rồi.
Dạ thì em nói theo cái hiểu hiểu của em. Thì cái câu này là em nhớ đến cái câu thuật của ông bà dưới mấy bậc mà thiền nhân ưa nói cái câu đó là hỏi cho phướng động hay tâm động.
Ừ.
Thì cái câu này thì em nghĩ là vũ trụ càng khôn không động loạn. Tất nhiên vũ trụ càng khôn lúc nào cũng là một sự như vậy, nhưng mà chẳng qua do cái tâm mình động loạn, mình tham vọng, cho nên mình rước cái sự động loạn vô trong mình làm mất cái sự động loạn mình, chứ thực sự càng khôn vũ trụ nó là một sự bình đẳng, một sự trong lành, bình yên, có trật tự, có bình kêu bằng có trật tự, có ổn định rõ ràng. Em xin hết, có quân bình. Dạ. Chỉ có tâm mình động.
Cảm ơn anh Tiến. Thì như vậy lắm, thì nếu mà càng khôn vũ trụ mà không có trật tự, không có thanh tịnh, không trật tự, không có đàng hoàng, không có quân bình thì đâu có làm việc được. Tại vì biết bao nhiêu chuyện phải làm ở trong cái càn khôn vũ trụ này, đâu phải có mình đâu. Còn bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu giới nữa là cũng phải lo hết. Thì tất cả nó đều xoay chuyển trong vòng trật tự, những cái nguyên lý mà ông trời ông đã đặt ra. Cái gì nó theo nguyên lý đó, thành ra nó không có mất trật tự mà nó cũng không động loạn nữa. Nó làm theo cái chuyện của nó cần phải làm thì nó không có cái gì kêu bằng động loạn. Nhưng mà vì con người mất trật tự, mình thấy nó động loạn, nhưng mà thật ra nó không có động loạn. Nếu mà nó động loạn là mình chết rồi. Nếu mà thật sự nó động loạn như mình tưởng là chết, thấy nó động nhưng mà nó không động. Tại nó làm trong vòng trật tự mà. Nó có lúc động, lúc tịnh, lúc tối, lúc sáng. Thấy không? Để nhồi quả mình mà. Lúc mà nó đang chuyển qua cái động loạn cũng như thiên tai vậy đó, là chuyển động vậy đó, chiến tranh thiên tai là những cái thay đổi đó, thì mình thấy nó động, nhưng mà nó làm việc trong trật tự thanh tịnh của nó mới làm được. Chuyển động một cái gì ở càn khôn vũ trụ này cũng đòi hỏi cái sự trật tự, mà khi mình đã trật tự thì nó không có động loạn. Mình nhìn ra ngoài mình thấy nó động loạn, nhưng mà nó không có động loạn, cho nên mới nói là nhờ bởi ông trời ông làm mà đâu có động loạn được. Ông trời là đại thánh tịnh mà. Thì khi mà ông làm thì lúc đó càng khôn vũ trụ của ông đâu có động loạn được. Là do ông trời mà, bởi ông trời mà. Ông độ cho mình, ông trời ông độ cho mình, cho nên ông làm những cái chuyện đó. Mà ông làm trong càng khôn vũ trụ này thì nó không có bao giờ động loạn. Sự thật là nó không có động loạn. Mà mình có thể thấy là động loạn. Là tại cái tâm mình động. Nhìn Tiến nói nãy, cái tâm mình động thì mình thấy nó động, chứ thiệt ra mình tỉnh thì mình thấy cái gì nó cũng đúng, không có cái gì sai. Mình thấy những cái chuyện bất công trước mắt, mình thấy nó là bất công, không hà người này hà hiếp người kia, người kia mạnh hiếp yếu, không, nhưng mà nó cũng nằm trong vòng trật tự. Vật trật tự ở chỗ nào? Nó cái luật nhân quả, gieo nhân nào gặp quả đó, chứ không phải ai cũng bị giống nhau hết đâu. Trong một cái cuộc gì mà thiên tai, những cái chiến tranh hay là cái gì, bất cứ cái gì mà nó xảy ra, có người bị cái này, có người không bị cái này, cái đó nó cũng nằm trong vòng trật tự, tùy theo cái luật nhân quả mà nó xảy ra, chứ không phải là theo cái luật mà hỗn độn mà nó xảy ra. Cho nên cái đó nó không có động loạn đâu. Nhưng nhìn mình thấy nó, người này tại sao tội nghiệp quá, bị khổ quá, ác quá, người kia sao ác quá, hành hạ quá. Nhưng mà cái gì nó cũng có luật nhân quả, gieo nhân nhào gặp quả đó. Thành ra người tu vô vi nhìn thấy không bao giờ lý luận trên một kiếp, mà luôn luôn lý luận trên hiểu biết trên nhiều kiếp và hiểu được cái luật nhân quả là nó nhiều kiếp tác động chứ không phải là một kiếp. Xét từ kiếp này tới kiếp nọ mà. Nhiều cái mình gieo rồi nhưng mà tới kiếp này là mới gặp quả. Nên thành ra mình tu là phần hồn, là để sửa cho phần hồn, để cho kiếp sau mới hưởng. Gieo nhân hái quả, gieo nhân rồi kiếp sau hái quả. Rồi ra thầy nói mình tu là lo cho tương lai của phần hồn là vậy. Cấy phúc điền để có đất dừng chân. Quý yêu trời Phật độ nơi nơi. Câu chót.
Dạ, em xin đóng góp.
Dạ.
Dạ. Thì cái câu chót là quý yêu trời Phật độ nơi nơi. Thì cái câu này thì em nghĩ rằng là khi mà con người mình đã được cái sự kích động phản động của thế gian, của tình trời rồi, thì mình mới thức tâm, mình mới ngộ được cái đạo pháp. Thì khi mình ngộ được đạo pháp rồi mình mới thấy được cái tình trời. Chứ khi mà mình chưa ngộ được đạo pháp, mình không có thấy được cái tình trời mà tình Phật cho mình đâu. Ví dụ như mình đang phơi đồ mà mưa cái là mình cũng bực dọc rồi đó. Đó. Cho nên là khi mình thức tâm, mình ngộ được cái đạo pháp, mình mới thấy được cái tình trời tình Phật cho mình. Trời Phật cho mình là được cái sự sống và được những cái sự phúc lợi tất cả những xung quanh, cũng như cái câu nói hồi nãy là thiên thượng thiên gian nhân gian thiên ngã độc không, là tất nhiên tất cả đều lo cho phần hồn. Thì bây giờ cái phần hồn mình đã ý thức được cái tình trời Phật rồi á, thì bây giờ mình lo cái gì? Mình phải quay lại ở bên trong, mình lo cho tất cả dạng linh trong bản thể mình lo từ hạ trung thượng, mình lo cho tất cả đều phải hoàn chỉnh chỗ đáo đâu đó đàng hoàng, đồng tâm hiệp lực và cũng gom về dưới phần hồn mà để lo tu tiến. Thì em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì quý yêu trời Phật thì mình phải tu, mình mới thức, mình mới giác, mình mới hiểu. Thức tâm lo tu, sửa thanh nhẹ, rồi lúc đó mới giác. Tiến gần, càng tiến lên cao chừng nào là càng quý yêu trời Phật chừng đấy. Lúc đó mình mới thấy rõ hơn. Bây giờ mình chỉ có khái niệm thôi. Khái niệm là qua ông Phật cũng vậy cho mình có cái khái niệm đó. Nhưng mà khi mà mình trở thành Phật rồi, tự nhiên là mình hiểu được hết nơi nơi nè, chỗ nào mình cũng hiểu được hết. Mình nhìn là mình thấu hiểu rồi. Còn bây giờ thì ông Phật ổng giảng một phần cho mình nghe để cho mình mở trí là cũng mừng rồi. Cũng có được một vài khái niệm về quý yêu trời Phật. Còn mình tiến tới vị Phật đó, thì tự nhiên ổng sẽ hiểu rõ ông trời nhiều hơn mình chứ. Ông gần hơn mà ổng gánh vác đúng theo cái chiều hướng của ông trời, lúc đó ổng mới hiểu ông trời nhiều hơn. Thành ra nó càng lên cao nó càng quý yêu trời Phật. Độ nơi nơi, lúc đó mình mới thấy là trời Phật, nơi nào trời Phật cũng độ hết. Mà bây giờ mình đâu có thấy, mình bị giam một chỗ mà mình đâu có thấy nhiều, mình chỉ nghe nói, nghe giảng thì mình hiểu vậy thôi. Nhưng nếu mà thấy rõ rồi đó, thì lúc đó khi mà mở trở về cái bậc toàn đại giác rồi, thấy rõ rồi, lúc đó thấy ông trời, ông Phật độ nơi nơi, chỗ nào cũng độ, mà không ngừng nghỉ, giờ phút nào cũng độ. Thấy ngồi một chỗ đó nhưng mà từ quan vẫn phóng lia lịa đó. Thì đó mới rõ là tình trời. Rồi qua câu thứ nhất. Muốn giải tỏa tâm cạnh tranh ghen ghét thì phải làm sao? Đáp: muốn giải tỏa tất cả tánh hư tật xấu thì phải dày công thực hành pháp môn mà chính mình đã chọn. Từ từ sẽ giải tỏa toàn diện khi luồng điển hội tụ nơi trung tâm bộ đầu hành triển, thì tất cả mọi sự trần trược sẽ tự nó tiêu tan, tự hướng về thanh tịnh không giới mà hành pháp, thì mỗi mỗi sẽ quy về ánh sáng của chân tâm. Kệ: khai tâm mở trí tự phân tầm, tiến triển không ngừng lý diệu thâm, tương ứng thanh nhàn truy mối đạo, chân tâm sáng suốt tiếng âm thầm. Rồi, ở trong này thầy muốn giảng cái gì? Thầy muốn nhắc mình cái gì? Qua cái câu vấn đáp này thầy muốn nhắc mình cái gì? Thầy muốn nhắc mình cái gì vậy?
Dạ, theo em nghĩ là thầy muốn nhắc mình là cái người tu rồi, lo hành pháp để mình sửa thói hư tật xấu của mình là chính. Mình lo mình quay về trong là chính, chứ không phải mình lo mình quay ra ngoài để mình cạnh tranh cái việc đời, để mình trước cái rác vô nhiều thì có tu có tiếng. Thì khi mà mình thật sự con người mà thật sự tu hành thì hành pháp lúc ráo một cách nghiêm chỉnh đúng đắn thì từ từ nó sẽ giải tỏa tất cả những cái thói hư tật xấu, những cái sự trần trược của bên trong của mình. Em xin anh.
Yeah. Thành ra mình tu là phải hành, mà cái gốc của mình là hành cái pháp. Nhưng mà mình biết kèm theo cái hành pháp là mình phải hành đạo. Những cái mà mình phải cần hành thêm cũng như nãy mình vô đầu mình có nói là mình đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Đóng cửa thế gian là cũng như là mình hành tâm pháp rồi. Là cái đó nó cũng là hành pháp. Đóng cửa thế gian là hành tâm pháp. Mà tâm pháp là cái mà mình, cái khó nhất mà mình cần phải hành nhiều nhiều hơn nữa, tại cho nó là không có giới hạn. Cho nên mình phải dày công. Dày công là bỏ công rất nhiều, nghĩa là ngày này sang ngày nọ liên tục không ngừng nghỉ, mà càng ngày càng bỏ công rất nhiều. Hành cái pháp môn của mình, pháp môn mình nó hai phần, cái phần thân pháp thì nó cũng bị giới hạn rồi, theo tuổi tác, theo trình độ, đủ thứ hết, theo cái luật lệ của việc hành pháp nó có giới hạn. Nhưng mà trong cái thực hành đó, nó có thực hành tâm pháp nữa. Nhưng mà tâm pháp đó là nó vô giới hạn. Thì nếu mình muốn dày công á, mình cũng có thể làm được, nhưng mà cũng phải từ từ, chứ không phải là muốn là làm liền được. Mình phải luyện, luyện đến lúc mà càng ngày mình có thể làm được nhiều hơn, chứ không phải mình muốn là mình có thể làm được cả ngày. Nhưng mà cái đó nó do cái dày công tu luyện của mình á, thì mình mới làm được hành được cái pháp môn mà một cách dày công á. À, dày công thực hành cái pháp đó, từ từ sẽ giải tỏa toàn diện. Khi mà mình làm được á, khi mà mình đóng cửa thế gian được, nghĩa là mình niệm Phật nhiều trong ngày á, thì lúc đó từ từ nó sẽ giải rồi, nó bớt rước, mà nó chỉ lo giải rồi thì đương nhiên nó cứ thảy ra ngoài thì có ngày nó cũng hết. Còn mình vừa bỏ rác ra ngoài mà mình vừa rước rác vô nhiều hơn á, thì không bao giờ mà nó bớt hết trơn, có thể là càng ngày nó càng nhiều hơn nữa. Thành ra nếu mà đi đúng cái đường như vậy á, làm thân pháp mà tâm pháp càng ngày càng gia tăng á, lấn lấn từ từ cái đời, thì lúc đó thì mình mới giải, lúc đó giải nhiều hơn là rước thì có ngày nó sẽ hết, nó có lợi rồi. Mỗi ngày bò không có rước vô nhiều mà bỏ ra nhiều hơn là có ngày nó cũng phải hết. Thì nó hội tụ, lúc đó nó hội tụ cái luồng điển của mình, nó thanh rồi, nó hội tụ được cái trung tâm bộ đầu rồi, thì tự nhiên cái đó là cái luật. Khi mà mình trụ lên, mình về cái phàm tâm, mình lên được trên trung tâm bồ đầu thì cái sự trần trực tự nó sẽ tiêu tan. Thì lúc đó đâu có còn mà cái tâm mà cạnh tranh ghen ghét. Cái tâm cạnh tranh ghen ghét là tại vì nó ở trong phàm tâm, phàm tánh mà bị cái trần trực lôi cuốn xuống dưới nữa. Thành ra nó nặng lắm, nên mới có những cái tánh đó. Thành ra cái người nào mà còn những cái tánh mà cạnh tranh, mà ghen ghét đó, là rất là trượt, rất là nặng, rất là phàm, không có rời khỏi cái phàm tâm mà nó bị lôi cuốn xuống cái dục nữa. Khi mà nó ở phàm tâm, nếu mà nó lôi cuốn xuống nữa là chỉ có dục thôi à, nghe không? Xuống dưới càng thấp nó càng dục nhiều. Thành ra đó là khi mà mình còn những cái tánh đó là mình biết được mình chưa có thoát phàm được, chưa có dời lên cái chân tâm được. Khi mà mình dời lên được cái chân tâm, tự hướng về thanh tịnh, không giới mà hành pháp thôi, lúc đó mình hướng về cái nhẹ thôi, cái trượt nó không có lấn mình được nữa. Và càng ngày nó càng tiến nhanh thôi, không có bị lôi cuốn xuống dưới, không có bị hạ tầng công tác đó. Thì càng ngày càng hành pháp trong cái tịnh giới thì nó đi nhanh hơn, thì mỗi mỗi sẽ quy về ánh sáng của chân tâm. Thì lúc đó là mình đi cái kiểu đó, là mình đi càng ngày nó càng sáng chứ, cái chân tâm phần hồn mình nó càng ngày càng sáng. Khai tâm mở trí tự phân tầm, lúc đó cái khai cái tâm mình nó mở ra, nó giàu lòng tha thứ và thương yêu, cái trí nó hiểu được nhiều chuyện, nó phân ra nhiều cái rõ ràng, mà nó đi tầm thêm cái chân lý nữa, đi tìm kiếm hiểu thêm nữa. Tiến triển không ngừng lý diệu thâm, tiến triển không ngừng thì lúc đó là càng ngày càng tiến, mà càng ngày càng mở trí, càng ngày càng mở tâm, thì lúc đó cái sự tiến triển nó không ngừng, nó không có bị trì trệ mà lôi cuốn như lúc mình còn ở phàm tâm nữa, không còn phải tranh đấu với cái phàm ngã của mình nữa. Thì đúng là tiến triển không ngừng lý diệu thâm, là những cái nguyên lý quyền diệu thâm sâu của trời đất. Thường thường mình từ từ mình sẽ hiểu từ từ tất cả những cái nguyên lý diệu thâm của trời đất. Tương ứng thanh nhàn truy mối đạo, là lúc đó cái luồng điển mình nó thanh nhẹ rồi đó, thì lúc đó mình tương ứng với cái sự thanh nhàn ở bên cõi trên. Cõi trên là thanh nhàn, rất là thanh mà rất là nhàn hạ, rất là thanh thoát mà rất là nhàn hạ, thì cái nhẹ lắm, thì cái nhẹ nó hòa với cái nhẹ. Khi mà cái luồng điển mình được thanh lọc nhẹ nhàng như vậy đó, thì nó sẽ tương ứng với cái từng điển thanh nhàn ở trên trên truy mối đạo. Thì lúc đó mình mới đi truy tầm, mình tìm ra cái mối đạo, cái manh mối nào mà có thể dắt mình đi về tới nguồn cội. Mình tìm cái đường đi là mình phải tìm cái mối. Cái mối là cái gốc. Cũng như hồi nãy mới vô là mình nói dưới thấp á, mình muốn tìm cái mối mà để trở về với mở cửa thiên đàng á, cái mối của nó là đóng cửa thế gian. Cái đó là cái mối á, những cái mối chốt mà quan trọng á, đóng cửa thế gian. Mà đóng cửa thế gian là phải luyện cái niệm Phật trong tịch. Chứ đừng có nói cái luyện niệm Phật trong động nha, cái đó chưa có làm được đâu. Chừng nào mình quen cái niệm Phật trong tịnh rồi đó, mình mới mong lắng qua cái niệm Phật trong động được. Thì khi này mình lên trên đó, mình cũng truy cái mối đạo, mình đang đi người tầm đạo mà, đâu phải mình hiểu hết đâu, đâu phải mình biết hết, đâu phải mình chắc chắn là mình đi trúng đâu. Mình phải tầm cho ra cái mối đạo, cái gốc nó ở đâu, đi ngõ nào mới tới. Chân tâm sáng suốt, tiếng âm thầm, thì lúc đó cái phần hồn của mình nó là sáng suốt lắm. Ở trên cõi thanh nhẹ mà nó cái tiếng kiểu đó là nó càng nhẹ, nó càng sáng suốt. Tiếng âm thầm, không một tiếng động, không có la lô, không có khoe khoang, không phải nói là tôi được cái này, tôi được cái kia. Cái người mà âm thầm tiếng quá là người ta không có muốn nói nữa, không có muốn lô la khoe khoang nữa. Không nói là tôi được cái này, tôi thấy cái kia, cái là chuyện bên ngoài. Người chân tâm sáng suốt là tiếng âm bên trong. Câu tiếp. Câu số 2, hỏi muốn thật sự chung sống hòa bình thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn thật sự chung sống hòa bình thì phải thực hành pháp môn đứng đắn và tự thức. Duyên hậu mới chịu sống chung, không cạnh tranh thì mới hòa bình trong xây dựng cho chung. Kể bình tâm ý thức chuyển vô cùng, thực hiện tu tâm uyển chuyển chung, mùi đạo không ngừng xây dựng tiếng, trí tâm thanh nhẹ giải trùng trùng. Rồi, ở đây thầy muốn nói gì? Muốn sống chung hòa bình thì phải có điều kiện gì? Thì mình phải điều kiện là mình phải thanh nhẹ. Bên trong mình nó thanh nhẹ, nó không có mà lộn xộn nữa, thì lúc đó nó mới có cái sự hòa bình bên trong mình. Khi mà bên trong mình nó có hòa bình thì tự nhiên mình đâu có muốn cạnh tranh với ai, đâu có muốn hơn thua với ai nữa. Chỉ giữ cái sự thanh nhẹ mà mình sống, thì lúc đó mình khi mình hợp lại thì nó không có cái chuyện mà so tài, cạnh tranh hay là ganh ghét nữa. Thì lúc đó mình chỉ vui sống chung hòa bình thôi, trong xây dựng cho chung, nghĩ tới cái gì xây dựng được cho chung thì mình làm thôi, chứ không có nghĩ cái chuyện cạnh tranh. Mình đã chán đời, cái đời nó cạnh tranh vô lý là mình đã chán rồi, mình qua đạo, không lẽ mình vô đây mình tìm cái chỗ mà tranh đấu nữa sao? Mình đã chán đời qua đạo rồi, qua đạo thì mình phải buông bỏ những cái sự cạnh tranh. Vô đây mà còn nuôi dưỡng, vô đạo mà còn nuôi dưỡng cái sự cạnh tranh đó, là nó không có hòa bình đâu. Nó chỉ có sự chia rẽ thôi. Không thể nào mà hợp được. Tại vì ở trong đạo không phải là cái nơi mà để cạnh tranh, mà để thi tài. Bình tâm ý đất chuyển vô cùng, thực hiện tu tâm uyển chuyển chung. Thực hiện tu tâm là mình lo sửa tâm sửa tánh của mình, uyển chuyển chung. Như là mình đáp ứng theo cái hoàn cảnh chung. Bình tâm ý thức chuyển vô cùng, thực hiện tu tâm uyển chuyển chung, mùi đạo không ngừng xây dựng tiếng. Thì nếu mà mình không còn cái cạnh tranh á, thì nó không còn mùi đời nữa, thì tự nhiên mùi đạo nó phải phản phất nơi đó. Mùi đạo nó sẽ xâm lên trong cái tinh thần xây dựng để tiến. Còn mùi đời là chỉ có cạnh tranh chém giết. Trí tâm thanh nhẹ giải trùng trùng. Trí tâm mình lúc nào cũng thanh nhẹ mà giải. Trùng trùng là giải hoài thôi, giải liên tục. Kêu bằng giải trùng trùng. Câu số 3. Hỏi sự tiến hóa đến vô cùng là sao? Đáp: thưa, sự tiến hóa vô cùng tức là sự thay đổi của mặt đất dẫn tiến tâm linh không ngừng nghỉ, gọi là khoa học quyền bí. Chỉ có tâm thức thực hành chân pháp thì mới có cơ hội hiểu được điều này. Kệ tự mình khai triển, tự vui vầy, đời đạo phân minh tự đổi thay, hướng thượng phân minh đường tiến giác, cảm thông nguyên lý rõ công dày. Sự tiến hóa vô cùng tức là sự thay đổi của mặt đất dẫn tiến tâm linh. Thì mình thấy ở trên mặt đất này không có lúc nào mà nó yên, mà nó đứng chỗ, nó thay đổi liên tục, mà đáp ứng tùy theo cái sự tiến hóa của nhân sanh mà để dẫn tiến tâm linh không ngừng nghỉ, gọi là khoa học quyền bí. Cái đó, cái mà dẫn tiến tâm linh đó, nó thuộc về khoa học quyền bí. Chỉ có tâm thức thực hành chân pháp mới có cơ hội hiểu được điều này. Thành ra mình phải thực hành cái chân pháp là khứ trực lưu thanh đó, thì ra mình mới hiểu được cái điều này. Tự mình khai triển, tự vui vầy. Mình khai triển là lúc đó mình chỉ có vui trong cái thanh tịnh thôi. Đời đạo phân minh tự đổi thay. Đời đạo mình hiểu được mặt đời cũng như mặt đạo, thì mình tự thay đổi cái bên trong của mình. Hướng thượng phân minh đường tiến giác, mình mới hướng về cái trung tâm bộ đầu, chứ mình không có hướng ngoại nữa, là mình hướng thượng. Không có hướng ngoại nữa thì mới hướng thượng được. Phân minh đường tiến giác, mình thấy rõ, mình phân ra được cái đường nào là tiến, đi tới cái giác, hiểu. Cảm thông nguyên lý rõ công dày, lúc đó mình mới hiểu được cái nguyên lý. Mình mới rõ được là cái sự dày công là cái gì. Hỏi: tại sao người đời thích tự gạt mình? Đáp: thưa, người đời không thật vì tham. Cái gì cũng tham, đời cũng tham, mà vô đạo cũng tham nữa. Tu ít mà muốn có nhiều, ở ngoài đời muốn làm ít mà muốn được tiền nhiều, muốn trúng số, muốn được của nhiều mà không có bỏ công nhiều. Thì vô đạo cũng tham, tu không có bao nhiêu mà muốn đạt nhiều, cái đó gọi là tham. Cho nên tự gạt mình mà không hay. Lâu ngày sinh ra một tập quán xấu, gạt luôn tất cả những người xung quanh, tưởng lầm là đã thành đạt. Dấu của trời khép tâm vì của, biến thể của nó là sân si thiếu trí, rất dễ sanh bệnh nan y. Kệ, trí không tiến triển chẳng minh đời, tạo động không hay cứ đổi đời. Đổi dời, yếu yếu minh minh trong cõi động, quay quần trong khổ chẳng nghỉ ngơi. Đây thầy muốn nói gì? Thì người đời gạt mình là tại vì tham. Mình không có hành nhiều, mình không có ấy, mà mình tưởng là mình đã đạt, cho mình là mình đã đạt. Cái đó là mình tự gạt mình. Cho mình là có những cái này, là mình có trình độ mà thiệt ra mình không có. Mình đạt được sự thanh tịnh mà thiệt ra mình không có. Mà mình nói mình đạt được cái này, đạt được cái kia là không có. Ví dụ mình nói tôi bây giờ tôi niệm Phật cả ngày cũng nói dốc nữa, cái đó là tự gạt mình đó. Mà trước khi mình gạt mình đó, là mình trước khi mình gạt người ta là mình gạt mình. Trước khi mình nói ra mình để gạt người ta là mình tại gạt. Mình gạt mình mà mình không hay, mình tưởng là mình là đạt được, nhưng mà thực sự mình chưa có đạt được. Lâu ngày sinh ra một cái tập quán xấu mà mình đi nói dốc kiểu đó hoài á, thì lâu ngày nó thành một cái tập quán, nó quen à. Đi nói là tôi kết thánh thai, tôi thấy ánh sáng, rồi tôi niệm Phật cả ngày, tôi hành pháp suốt ngày, toàn là nói dốc, là cái đó tự gạt mình á. Thành nó thành một cái tập quán rồi, đi đâu cũng nói vậy đó. Rồi gạt luôn cả những người xung quanh, mình nói ra cho những người xung quanh biết là mình được như vậy đó, là để mình gạt luôn những người xung quanh mình. Mình tưởng lầm là mình đã thành đạt, mà thiệt ra mình không có gì hết đó. Mình còn động loạn ngu si, mình không hiểu gì hết, vẫn còn động loạn như thường, mà mình nói mình đạt. Mình tưởng lầm là mình đã thành đạt, rồi mình nói những cái ấn chứng của những người đã thành đạt, người ta kể lại cho mình nghe, rồi mình nói tôi cũng có những cái ấn chứng giống vậy, mà thiệt ra nó không có tương xứng với cái trình độ thành đạt của mình. Dấu của trời khép tâm vì của, mình còn ham của đó, giấu của trời, ông trời cũng cho mình mượn nên mình đem giấu, mình nói mình không có tiền, khép tâm vì của, mình đóng cửa là mình không có muốn chia sẻ chài hết trơn. Biến thể của nó là sân si, thiếu trí, rất dễ sanh bệnh nan y. Thì ông trời theo cái luật nhân quả, nếu mình làm như vậy mình dễ sân si, mình vì thiếu trí mà mình dễ sân si thì nó dễ sanh cái bệnh nan y. Cái bệnh nan y là ông trời ông làm ra để cho những người nào phạm vô cái luật đó thì phải bệnh, phải bị bệnh đó. Thành ra cái đó cũng là nằm trong cái luật nhân quả thôi. Kệ, trí không tiến triển chẳng minh đời. Cái trí mình không mở, nó nghĩ cái chuyện eo hẹp, cái chuyện chút chút không á, không hiểu đời là cái gì á, lo ôm của giấu của, là tại vì nó không hiểu đời để làm cái gì, không hiểu cái gì thiệt cái gì giả. Tạo động không hay cứ đổi dời, thì rốt cuộc cái tối ngày chỉ lo những cái chuyện mà làm cho cái tâm mình động không à. Yếu yếu minh minh trong cõi động. Yếu yếu minh minh là gì?
Yếu chút chút.
Hả? Yếu yếu minh minh là gì?
Dạ em nói theo ý em nha anh Bảo. Cái chữ yếu yếu đi với cái chữ minh minh thì em nghĩ rằng là cũng như mờ mờ mịt mịt đó. Đâu có sáng suốt gì đâu. U tối á. Dạ.
Đúng là mờ mờ mịt mịt á, không có rõ ràng á. Yếu mờ mờ mịt mịt á, không có biết đường đi á. Yếu yếu minh minh là ở trong cái chỗ mờ mờ mịt mịt á, là không trong cái cõi động này mà không biết đường đi, quay quần trong khổ chẳng nghỉ ngơi. Thì rốt cuộc mình quay quần không có thoát khỏi cái khổ, thì mình chỉ quay quần với cái khổ thôi, đâu có được yên đâu. Nếu mà mình sống, mình tu mà mình không có minh á, là mình chỉ quay quần trong khổ thôi. Tự gạt mình mà. Mình cho mình có một cái trình độ trong khi mình không có gì hết, là tự gạt mình. Lúc đó mình đâu có cố gắng mà tu nữa, đâu có cố gắng sửa nữa. Nếu mà cho mình đã thành đạt rồi, đâu có còn gì để cố gắng nữa. Nếu mà nói mà mình niệm Phật cả ngày rồi, đâu có cố gắng gì nữa. Thấy không? Thành ra mình không có bị lục căn một trần nó gạt. Là mình tự gạt mình đó, là lục căn một trần nó gạt mình đó. Mình để cho lục căn một trần nó gạt mình mà mình cũng không hay. Rồi mình đi gạt người khác luôn. Mình tưởng lầm là đã thành đạt. Rồi câu số 5. Sân hận có ích chi cho khối óc không? Đáp: thưa, sân hận rất hại cho thần kinh khối óc, khó ăn khó ngủ, không cách nào tiến hóa nổi. Kệ: khó hành khổ, khó hành khó tiến, khó hoàn ngôi, đi đứng không vui lại tạo tội, gây gỗ đủ điều không lối thoát, nội khoa biến loạn khó an ngồi. Đó, mấy cái người mà còn nuôi cái tánh sân hận mà chưa có giải được á, thì nó rất có hại cho cái thần kinh khối óc của mình. Con người sống là nhờ cái bộ thần kinh khối óc mà cần thanh tịnh, nó cần yên ổn. Mà nếu mà cái thần kinh khối óc mà nó loạn á, thì con người nó mất quân bình, khó ăn khó ngủ, tim gan thận nào chạy cũng không điều hòa, không cách nào tiến hóa nổi, thì chỉ lẩn quẩn trong cái sự động loạn đó thôi. Khó hành khó tiến, khó hoàn ngôi, muốn hành cũng hành không được, muốn niệm Phật niệm cũng không được, muốn ngồi thở thở cũng không thông, soi hồn thì cũng động loạn vô cùng, khó tiến, khó hoàn ngôi, khó mà trở lại cái ngôi vị của một vũ chủ nhân ông trong cái bản thể này. Đi đứng không vui lại tạo tội, trong cuộc sống của mình đi đứng không vui, mình không có bao giờ an hết, mình bị trong cái bệnh sân hận là lúc nào trong người nó cũng bực bội khó chịu hết. Tạo tội nó làm cho cái luồng điển mình nó xuống thấp, gây gỗ đủ điều không lối thoát, ai động tới là cũng muốn gây hết. Là tại vì trong ngày nó bất an à, nó bị kẹt tùm lum hết à, động tới là nó chỉ muốn gây ra, nó chỉ xuất phát ra cái tà khí thôi, không lối thoát. Nội khoa biến loạn khó an ngồi, cái nội khoa tâm lý nó bị loạn à, không có thể nào mà yên được. Câu số 6. Muốn chiến thắng mình phải làm sao? Đáp: muốn chiến thắng chính mình thì phải nhớ phần hồn là chủ chánh, thì lúc nào cũng nghiêm trang thực hành từ đời lẫn đạo. Kệ: thực hành từ thấp vui hành tiến, giải tỏa tâm tư tự giải phiền, duyên đạo tình đời không giấy động, giải mê phá chấp tự mình yên. Thì mình muốn chiến thắng là mình phải nhớ là luôn luôn cái phần hồn là chủ, là chánh. Còn cái gì, những cái chuyện gì bên ngoài hay là về cái thể xác là đều là phụ thuộc hết. Những cái chuyện đời cũng là phụ thuộc. Cái phần hồn tiến hóa thanh tịnh là cái chuyện chánh. Thì lúc nào cũng nghiêm trang thực hành. Khi mà mình vô mình hành đó là phải nghiêm chỉnh thực hành. Không có hành mà chơi, hành cho có lệ hay là hành để trả nợ. Từ đời lãnh đạo. Từ việc đời, việc đạo gì cũng phải làm việc cho nó đàng hoàng. Việc đời cũng phải làm việc tận tâm, tận tình. Việc đạo thì cũng phải tận tâm, tu sửa. Từ đời lãnh đạo, hai cái đều phải nghiêm trang hết. Thực hành từ thấp, vui hành tiến. Thực hành là mình biết đi từ thấp tới cao thì phải vui hành tiến, được một ly hay một ly, không có chán chê. Giải tỏa tâm tư, tự giải phiền, giải tỏa hết những cái suy tư, những cái sự buồn phiền bên trong tâm của mình đó. Giải hết sự phiền não ở trong đó. Duyên đạo tình đời không giấy động, thì lúc đó những cái duyên gì nó đến trong đạo với công đời, mình cũng giữ cái sự thanh tịnh. Chuyện đời chuyện đạo gì tới là cũng để dạy mình tiến hóa. Thì chuyện đời cũng vậy, mình không có bị động gì nó nữa. Đạo cũng vậy, để trong cái sự phát triển hồn nhiên và tự nhiên. Cơ duyên nó đến thì làm, không đến thì thôi. Giải mê phá chấp tự mình yên. Lúc đó mình không còn mê chấp, không còn muốn như không muốn, không còn thích như không thích, không còn chê như không chê, ghét. À, lúc đó mới yên được. Thì nó thả lỏng tự nhiên, trở về tự nhiên và hồn nhiên thì mới yên được. Còn muốn cái này ghét cái kia thì thế nào cũng còn động. Câu số 7, đủ trí là sao? Thưa, đủ trí thì nơi nào cũng có thể đến và hóa giải mọi trình độ nhịn nhục và không trách móc bất cứ ai. Mong mọi người tiến hóa tốt tùy theo trình độ. Kệ chung vui lại tiến vẫn vui hòa, không khổ không lo lại hiểu xa. Tạm cảnh nơi đời gieo động loạn, cảm thông trời Phật sống vui hòa. Thì cái này là người đủ trí với người thiếu trí. Mình thấy rõ cái người thiếu trí như thế nào mà cái người đủ trí như thế nào. Cái người thiếu trí thì mình biết là sống trong cái sự eo hẹp, mê chấp, so đo, giận hờn, ghen ghét là mấy người thiếu trí. Không có biết cái phần hồn là chánh. Mình ra sống trong cái sự eo hẹp, động loạn, nuôi dưỡng cái đó, tưởng cái đó là thật, tưởng cái đó là quý. Còn cái người đủ trí á, thì đi đến nơi nào họ cũng hóa giải được. Tại vì họ có đủ cái sự sáng suốt thanh tịnh. Nhờ cái sự nhịn nhục và không trách móc bất cứ ai. Thì họ không còn mê chấp thì đâu có trách. Ta có cái làm gì họ, họ cũng lấy quán làm ăn. Họ thấy là hoàn cảnh là ân sư thì đâu có trách móc ai. Họ hiểu đạo rồi. Giác rồi. Thấy hoàn cảnh là ân sư. Giờ có ai tới chửi họ cũng không trách, là tại họ biết là tới để thử sự thanh tịnh của họ. Mình ra họ không có còn trách móc nữa. Khi mà cái tâm mà nó không còn trách móc nữa là ra thoát rồi đó. Nó hiểu rồi. Hoàn cảnh là ân sư thật rồi. Thế người đó tới làm cái chuyện gì mà không có đúng ý mình cũng là ân sư của mình. Là đâu có trách móc nữa. Cảm ơn thôi chứ. Lấy quán làm ăn là chỉ biết cảm ơn thôi chứ đâu có trách nữa. Mong mọi người tiến hóa tùy theo trình độ của họ. Thì lúc đó mình chỉ phóng cái từ quan chứ không có phải phóng tà khí. Khi mà mình còn ganh ghét là mình phóng tà khí ra. Còn khi mà mình chỉ chúc cho họ sớm thức tâm, mặc dù họ tới nó phá mình, nhưng mà mình chúc cho họ sớm thức tâm để tiến hóa theo trình độ của họ thì họ sẽ không phá mình nữa. Nhưng mà họ phá, nếu họ lỡ có phá vì trình độ chưa tới là cũng là để giúp đỡ cho mình tiến hóa mà thôi. Chung vui lại tiến vẫn vui hòa, lúc nào cũng chung vui tiến, lúc nào cũng vui cũng hòa. Khó, không khổ, không lo, lại hiểu ra. Thì lúc đó đâu có cái gì mà làm cho mình khổ được nữa. Hoàn cảnh nào mình cũng hòa vô trong đó thì đâu có thấy khổ nữa. Dù có khổ cũng không thấy khổ. Không lo, lại hiểu ra. Cũng như thầy cho vô trại cải tạo, thầy cũng đâu có thấy khổ đâu. Thầy cũng vui. Cũng giúp đỡ người khác, tiếp tục giúp đỡ những người khác chứ đâu có. Cũng có cơ hội tu và cũng có cơ hội giúp đỡ những người khác. Là không có thấy khổ nữa. Không có lo. Vô đó không có lo gì hết. Là hiểu xa thì cái tâm thanh tịnh thì tự nhiên là phải hiểu xa. Tạm cảnh ở đời gieo động loạn, cái cảnh đời thì lúc nào nó cũng có những cái sự động loạn đó. Mà cảm thông trời Phật sống vui hòa, mình hiểu cái đó là tình trời tình Phật, đang hỗ trợ cho mình tiến hóa, đang nhồi quả mình để cho mình thức tâm, thì lúc nào mình cũng sống vui hòa với trời Phật. Rồi, hết rồi. Các bạn có muốn đóng góp gì thêm không? Nếu không có gì đóng góp thêm thì chúng ta tạm dừng nơi đây.
Chào anh bạn nha.
Dạ.
Chào anh bạn nha.
Cảm ơn các
bạn.
Chào anh bạn nha.
Chào
tất cả các bạn.
Cảm ơn
các bạn. Chào các bạn nha. Hẹn lại tuần sau.
Dạ. Hẹn gặp tuần sau nha. Tắt nha.
Rồi em xin chào anh Bảo, xin chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo nha. Cảm ơn tất cả các bạn.
Dạ chào tất cả quý bạn.
Chúc mọi người mạnh khỏe.
Dạ, xin chào hết nha, tắt nha.
Dạ, chào anh Bảo.
Dạ.
Nay vô đó. Dạ. Mưa quá.
Mưa quá à.
Dạ. Không.
Càng ngày càng học khó.
Càng tuần sau càng khó.
Mỗi tuần gặp nhau vậy là vui rồi.